cái hạt thanh tán và hãy nói rõ lý do biểu hưởng để cho mọi người biết rằng nó như vậy rồi như vậy. Mà người ta có ai để ý gì đâu mà cần nói lý do với khai mạc gì đó. Đâu cần lý do, không ai nhớ cần phải khai mạc cái gì. Nhưng mà bây giờ là yêu cầu phải cho tôi được nói lý do à, để tôi khai mạc cái vấn đề mà bữa hổng nó còn âm mỉ trong mấy ngày nay. Có gì tôi đau khổ gì lắm chưa? Đó, cho nên cái trường đó, cái trường lịch sử nó hay vô cùng. Các vị biết rằng là nó âm mỉ như vậy mà trong vòng 2-3 ngày vậy là nó thiêu đốt năng lượng của mình biết là chừng nào.
Thế là khổ là chừng nào, mất cho nên chừng nào, biết là chừng nào. Là trong cái mức là giận dữ mà la ấy, như vậy mà đến mà cứ nó ra là nó bị mất tỉnh táo luôn. Tại nếu mình nói bạn, nếu mà quan tâm mà bị tấn đỡ là mệt mỏi có thể chết, chết luôn. Và nếu không bị tấn đỡ thì cái năng lượng, cái mức chất bảo dưỡng của mình bị cái tàn phá, nó làm cho nữ tạng của mình bị xáo trộn chứ, thần kinh bị xáo trộn chứ. Thế thì là đó là một sự thật rõ ràng. Thật ra cái thật quyền này là thẩm. Thẩm là chuyện tính tức, nó biểu hiện ra mặt. Một dân đơn, vì đó nhiều người dân đơn, nó vừa ôm cái hận rồi, hay là sao? Đó, cái chén rồi đó, làm tâm hồn không còn chất chút được nữa, không còn an lành được nữa, còn không như là có thể là rất nhiều tổn lực nữa. Là đi cái thẩm của cái hận đó. Đó. Thánh là cho ôm trên về đó. Mà thánh là thánh nộ, mà cái nộ đó là dần xuất hiện ra, dần thấu đã, nó bị thấu thể thân. Cũng bị thánh cho hạnh là con đỡ thể thân. Nó giống như là, chân nó giống như là cái vườn bão, nơi trung tâm bão. Còn thánh là hạnh cũng như là cái vườn bão mà bão mình trung bão mình có Hồ Chí Minh mình chịu ảnh hưởng vậy. Thế là nó thuộc về còn 20-30% của cái trung tâm bão, cái gió của trung tâm bão mà thôi. Thế thì thánh là hạnh là cái một phần của trung tâm bão.
Yeah, I'm just going to be
nhưng mà nếu mà chạy cái đó ra không là nó đau khổ trong này không chịu được. Chẳng thà ăn xài đơn giản, nghĩa là đảm bảo mà cái tâm hồn nó sung sướng lạ lùng, nó tự hào vô cùng, nhìn trời nhìn mây nó khoan khoái tâm hồn, mà nếu mà vốn cái đó mà xài đi là không xài được, lương tâm nó không cho hết. Đấy, vấn đề là cái chỗ đó, cho nên tập muốn thứ lặt vặt đó. Còn nói chi mà mình mượn tiền ra mình không trả, dầu không trả đi nữa cũng còn không trả được hết. Người ta đâu có nỡ lần giết người để mình nó trụ cái nợ đâu. Nhưng mà mình sống thật sự là một cái người đệ tử Phật không bao giờ an lành được. Nó dày, nó dằn co, nó rây rất dữ lắm. Cho nên là mình đừng có để cái thứ mà thú, cái thú là che giấu kìa, thú chết kìa. Ba trường hợp là tám triệu ha, không hề ai biết vậy. Xài cái đó đâu được lá đấy chứ, mà nếu lâu thì nó có bể, ai làm gì tôi chứ. Bắt lá là nó trời cho ông đó, ông nói bên ngoài miệng chứ là trời ơi, rốt cuộc rồi nghe nói cũng là như ai vậy. Chứ không có gì mà không được. Cái cách như vậy rồi mình hiểu đạo lý là thành ra là học đạo là nó quý ở cái chỗ đó. Rồi não là cái tâm buồn rầu áo não bực bội, ví dụ như cái trường hợp của hai Phật tử tôi nói nè, nó não dữ lắm. Tật là ganh tị. Rồi vô tàm tôi quý là hai tính đức, gọi là trung tùy rồi não của những đức học á. Hai cái đó mà nếu mà mình không có là đời tu của mình khó tu đó. Ví dụ như cái người vô tàm là sáu triệu bạc tôi nói nãy đó cất xài được, bởi vì đâu có ai thấy. Vô tàm là không có tự thẹn với lương tâm, nếu là người ta không thấy là mình có thể làm phước lắm được. Mà nếu mà mình là có cái người mà tàm tức là tự tàm, không ăn tiền đó được. Chẳng thà là thô sơ đạm bạc, cơm ẩm cơm lao chứ không ăn ngon lành, không mặc đẹp, không xài sang để mà xài như vậy. Xài vậy tức là người vô tạm. Cái người quý, hai cái đó quan trọng lắm. Cho nên là bảy cái món gọi là thất chính tài, nó có hai cái chữ vô tạm, người vô, vô quý. Là tạm là quý chứ. Tàm và quý là hai cái món trong thất thánh tài, trong hai cái món là thuộc về quý giá của báo của các bậc hiền thánh là tàm và quý. Mà ở đây mà nếu mình vô tàm vô quý tức là mình bị kìm, mình bị cái trói nó buộc mình, lương tâm không an được. Vô quý là khi mà ta đưa ra giữa công khai, giữa tổ chức, giữa đoàn thể, giữa hoặc là giữa tăng chúng, hoặc là giữa pháp luật, người ta xử mình thua rồi, mình thất rồi mà cũng vẫn còn lì lộn ra, không có biết hổ thẹn, không có thấy mình sai trái, mà mình như chai như đá vậy đó. Thế thì cái người đó gọi là vô quý. Mà nếu mà cái người có cái chất vô quý là khó nói trên đường tu hành, tôi không có nổi đâu. Rồi các cái món kia là nó thuộc về ở trong gọi là hai mươi món tùy thiền đạo, là bất tín. Ví dụ như cái người mà có đức tin tam bảo, không có đức tin tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, không có đức tin thì làm sao tu được. Thế thì người ta làm cái gì tội lỗi gì cũng dám làm. Cho nên là mười cái món tập thiền này nè, nó buộc cái trái chúng ta, buộc trái tất cả mọi người trên thế gian này. Mà nếu người Phật tử chúng ta biết nó là mười cái món, nó làm những cái sự vô hình thì chúng ta gọi là tu hành đó mà. Tức là mình phải bắt nó, bắt được thì có cách cho nó đứt từ 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 trong cuộc sống của chúng ta. Đấy. Còn mười cái món bên kia là Phật sử thì các vị biết thật ra là duy thức học gọi là thập sử. Nhưng mà mình chia sẻ nó ra đó, nó là thuộc về kiến hoặc về tư. Tư hoặc đó, hai cái đó là chính là cái đối tượng chính của chúng ta, là đối thủ, là địch thù của những cái người mà muốn chiến đấu để mà vượt ra ngoài tam giới, làm 10 cái món thập sử đi. Chứ không có cái nào khác nữa nha. Đại chúng để ý không có nào khác, đó là muốn ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, muốn được an lành. Nói cách khác là muốn được chứng quả là không, không còn luân hồi sinh tử, ưu đi khổ não trong tam giới, là phải tiêu diệt cho được cái đối thủ, đối thủ là thật sự đó, là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, đó năm cái món đó ta gọi là ngũ độn sử, nó sai sử ta ghê lắm, nó sai sử mà cái thứ đó là thứ khó trị nhất, cho nên gọi là ngũ độn, nó giống như lửa than, nó tiền đi, nó tâm toan, bên ngoài có ăn cái ủng hộ, nhưng mà đúng tới cái là nó tóc cái to ra là lửa than ở trong đó không trong gì gớm lắm. Thành ra là tham sân si mạn nghi là ta gọi là ngũ độn sử, nó sai sử ta. Học vừa phải để ý coi có thời hành nghề có phải là thứ đó nó sai sử ta không, thật sự như vậy. Kinh nghiệm bằng bản thân ta, chúng ta biết là bao nhiêu cái ý niệm tham trong đời sống mà nó khởi lên ý niệm tham là nó sai sử chúng ta. Có những cái lúc mà ta làm cái điều sai trái luật pháp, sai trái như đạo lý, như luân thường, mà vì nó đáp ứng lại cái lòng tham sai trái của ta, ta dám làm những cái điều sai trái kia, thế thì nó xử chúng ta đó. Cho nên có những người mà đang công danh đang nghĩa nát mà chỉ vì một cái lòng tham, mà chẳng hạn như là mình tham của công, mình tham của tài sản, của công danh, của sao chủ nghĩa, hoặc là mình tham tài sản của người khác để rồi đưa ra tòa thì mình bị lãnh án tù tội là đau khổ cả cuộc đời đấy chứ. Nhưng mà tại vì tham cho nên nó sai sử làm những cái điều sai trái mà không hay không biết. Rồi sân cũng vậy, hằng ngày cái sân nó sai sử chúng ta. Cho nên là tôi nói ví dụ như hai Phật tử nãy trường hợp đó, cái sân đó dưới cái mắt tôi còn dùng một cái từ rất là chính xác, nhưng mà nghe nó có vẻ như là mỉa mai. Cái sân như vậy là một cái hành động bất khả tư nghị, là bởi vì nếu như mà còn cái người á còn muốn ở được á là dầu sao đi nữa cũng phải nể tình bạn bè, cũng phải nể tình những người xung quanh, cũng phải nể tình ở đây là nhà chùa, mình có giận để cái chỗ khác việc khác mà ở đây mà nó giận cho tới nỗi như là không còn biết mình đang ngồi trong nhà chùa, mình không có nể tình tạo bạn những người nghe xung nghe hát, thế thì đó là chẳng phải là cái sân cái sai sử mình đó sao? Nói như vậy không có nghĩa là cái tội lỗi của cái người Phật tử nó lớn lao vô gốc, không phải nói vậy, là tại vì người Phật tử này mình phải không cảm cho người ta là ta chưa có học kinh lâu, ta chưa có được nghe kinh, ta chưa có được bồi dưỡng, mà có thể là ta mới nghe một lần hai lần ta chưa có thấm, cho nên người ta chưa có hiểu được cái đạo lý, mà chưa hiểu được đạo lý thì không đủ sức để làm chủ bản thân mình. Do vậy mà nó có thể xảy ra những cái điều đáng tiếc như vậy. Nhưng mà tôi nói mà ngay đây là tôi nói cái cụ thể để đại chúng thấy rằng những cái tham, những cái sân nó có thể sai sử thật con người. Tôi nói mình nói như vậy không nghĩa là trách hai vị Phật tử đâu, đừng có trách cái lỗi của các thầy thiếu sót đó. Phật tử mà mình không truyền đạt được cái đạo lý cho người ta, ta tu hành thì có khi người ta mới được có lần đầu ta đến chùa của mình ta chưa được học, thì người ta làm sao ta làm chủ được. nên nó xảy ra vấn đề như vậy. Mà bữa nay tôi nói như vậy có nghĩa là để chứng minh rằng là sắc là mới có trong thật sự. Mà sắc này từ đâu? Là do cái chỗ suy nghĩ. Suy có nghĩa là không nhận thức được rằng đây là mình đang ngồi trong cái cảnh chùa chiền. Mà chùa chiền là cái chỗ mà đáng lẽ mọi người đến đây là tâm hồn phải bỏ đi, buông đi những cái gì đau khổ buồn bực ở trần lao mới vào đây. Vậy mà vào đây mà mình không để cho người ta yên, chùa mình cũng yên là sao? Thôi thì có giận đi nữa để đi về, hoặc là khác phải nói. Còn bây giờ thì nhẫn quan gia cái chủ tồn thử cần cái nhịn đi được cho quan gia cái chủ từ đây mà nó chấm dứt à. Nhưng mà giờ nhẫn không nổi, kinh điển gì nó quên hết trơn, không nhớ hay là chưa học cũng có thể gì nhẫn đó. Cho nên cái suy là mâu có trong thật sự. Từ cái suy mà không đủ sức sáng suốt, nó làm cho mình lu mờ lý trí, cho ai mà làm vậy có sao cho được. Người ta tục ngữ có cái câu rất tầm thường, đánh chó còn phải kiêng chủ nhà. Mà mình tới nhà ta mà chó nó sủa thấy giận lắm rồi mà cũng dám giả đò ha, giả đò cái mặt tôi cười cha thôi mà quen mà ha, để tóc chóc chóc vậy chứ gì đâu. Rồi tôi buồn hầm muốn đá cho nó buồn đá. Nhưng mà được vì cái lịch sử là phải kiêng giả đò. Trời ơi, có lần tôi giả đò mà nó dứt chuồng cái rồi đó. Ông thầy tôi từ thì ổng cũng giả đò, nó dứt ổng cái dính thiệt đúng. Còn tôi có lần giả đò nó tắt bóc cái dính chỗ này à. Chứ thật là mình cũng trong bụng cũng hầm nó lắm. Nhưng có những con chó mà chủ nhà la cũng không được. Thế thì mình cũng vui mình giả lã đó, nhưng mà nó không có giả lã. Thế là nó giúp mình lũng ra. Còn ông bạn con là cái người có nhất lần là phải lấy số nọ bôi nó làm lũng thiệt mà. Thế thì tục ngữ chúng ta như vậy. Còn đây mình đi chùa thì bây giờ ba tấm tên ông vậy mà mình cự nữ nhau vậy có sao được. Nhưng mà do suy nó sai xử mình bất chấp, lúc đó không còn làm chủ được đó. Rồi mạng nghi à, mạng là chứ mạng não mạng cao cưỡng đi, nghi ngờ không có cái lý trí mà xác định chấp pháp tà pháp gì cả. Cho nên cái gì cũng nghi, chấp pháp cũng nghi, tà pháp nghi đã đành mà chấp pháp cũng nghi. Những cái sai trái tội lỗi thì nghi ngờ đó đã đành, mà những cái đúng cũng không có lý trí. Thế thì là năm cái món đó khó đoạn trời, cho nên là nói là ta gọi là đổi sự, nó sai sự dữ lắm mà từ đó nó khó. Còn năm cái món kia đó là ta gọi là kiến hoặc, tức là sai lầm về hoàn cảnh, do nhận thức, do thầy tà, do bạn xấu, không có người tốt hướng dẫn, thành ra mình cũng có thể bị sai lầm. Sai lầm về bản ngã, về tự thân, sai lầm về vấn đề chết rồi thường còn hay là chết rồi mất hẳn, đó là vấn đề sai lầm rất cần thiết. Vấn đề tạc kiến, nên kính quý ai, nên thờ phượng ai, nên gian giới ai, hay là không cần gian giới ai, mà mình phải tu theo cái nhân và quả của đạo Phật. Cái gì là cái người đệ tử là phải tu nhân tu quả thôi, dựa trên nhân mà biết cái quả, dựa trên quả mà đoán định cái nhân, chứ không có đi theo tà kiến. Còn kiến thủ là bảo kiến thủ, kiến tức là bảo thủ chấp thủ cái ý kiến mà nó không có đúng tâm lý gì hết. Bảo thủ ý kiến xưa bài thì nay làm, mà cái kiến đó có người khác nói giải thích gì mình cũng nghe, cái bảo thủ mà. Hồi nào giờ ông bà tôi làm vậy, tôi nói ví dụ như vấn đề nãy đó, vấn đề
tôi là cũng cúng kiến cho cầu nguyện cho gian sinh cho cổ quyền thánh tổ được sư thanh cực lạc, ví dụ vậy ha. Hồi đó giờ nói vậy thì giờ mình cũng làm vậy. Còn nghe nói cổ quyền ở ủa con với cháu với chắc thì chưa có mà mình cầu siêu là cầu sao? Vậy là mình cầu cho cứu người này là không trúng rồi. Vậy là bỏ không được rồi nha. Kiến thủ kiến à, ý kiến này ta đã in trong ký rồi, bây giờ không được bỏ. Đó, ghê gớm vậy đó. Nó là xử nè. Nó sai xử nè. Dầu là biết không đúng chân lý, chưa biết thì nó sai xử hoàn toàn. Mà biết rồi thì nữa, mà vì kiến thủ kiến nó cũng sẽ sửa mình không sửa. Coi như là giới cấm thủ nó tuần quan chiếu đủ kiến đấy. Chẳng hạn như bên Ấn Độ giờ nó có kinh của bò không ai dám động nữa, thả đi cùng thành phố, kể cả phi trường bò vô đó rồi muốn máy bay mà muốn xuống là phải cho chiếc máy bay gầm mép đuổi đi trước máy bay quốc tế xuống mới được. Tốn hào ghê gớm, bọn dân động tôi bọn. Thế thì đó là cái kiểu mà tôn sùng cái kiến thủ kiến mà cũng là chế tâm thủ kiến, không dám động tôi bọn. Trong khi các nước khác thì bò kiến là thịt không đủ, còn bò bên Anh Lê thì nó nhiều quá rồi, nuôi bằng cái kiểu tham lam quá cho nó ăn bậy bạ bằng thịt thà động vật cho nên nó điên. Nó điên rồi họ phải tiêu diệt hàng triệu bò, tiêu diệt hàng triệu bò coi như cái quỷ diệt nó. Rồi mua lấy cái thịt ta làm cái gì, chứ còn bán cho mua cho thế giới tham mua ăn vô nó điên, nó có sao cho chứng bệnh vô gốc không tìm được. Thế thì bên Ấn Độ tôn sùng con bò như vậy, trong khi bên Anh Lê là nếu mà bán cho ai mua là phải tiêu diệt bò bị bệnh điên rồi phải tiêu diệt, không có cái vụ mà thả tùm lum mà được. Thế thì cái đó là cái việc kiến thủ kiến của một dân tộc nào đó. Việt Nam mình thì cũng có những cái kiến thủ kiểu của mình, muốn nào trên thế giới cũng có cái kiến thủ kiến theo cái kiểu của người ta, cái sự sai lầm đó mà. Thế thì là lấy cái này nè, hết con những cái này thì gọi là hữu học đó. Ấy mà con thấp tiên thấp, xử là thuộc về những người hữu học, con phải học nữa. Hay nói cách khác là những người mà con cái này có nghĩa là con phiền não, con vô minh. Cũng gọi là người nào mà con cái này là người này là thuộc về cái người còn hữu lậu. Chứ lậu có nghĩa là nó lọt vào ở trong cái tham đồ ác đạo, nó rớt cái lậu lọt, nó còn rỉ nghĩa là giống như là cái bình là đựng nước rồi nó chảy, nó rỉ nhiễu nó lọt nước ra ở trong, nó lọt ở đây, nó lọt ở trong tam giới, nó lọt ở trong cõi diệt, cõi sắc, cõi vô sắc chưa có ra được. Thế thì còn những cái này là gọi là còn lậu, gọi là hữu lậu. Còn cái này gọi là còn phải học, có nghĩa là còn phiền não vô minh, cho nên còn phải học, còn phải tu. Bằng không là nó lọt rớt ở trong địa ngục đã quỷ xuất sanh, nó lọt rớt ở trong cõi người, cõi trời, cõi Atula. Đó. Đây nè, cái chương này đây nè, cái vấn đề là họ ký cho những người hữu học và vô học đó là những người mà còn thập tiền thập sử, hay là hết thì gọi là người vô học, mà còn thập tiền thập sử là gọi là người hữu học cũng tức là hữu lậu. Để chúng ta ý, ta học kinh điển mấy chục năm nay đấy, thật sự là cái đối tượng của ta cần phải chiến đấu và cần phải thắng, cần phải tiêu diệt cho được, là học tiền học sử thôi à. Việc xong cái đó là ta đi trên đường giải thoát, ta đi được 60-70% chặng đường rồi đó, tức là ta đến quá thành đó, ta đến được quá thành rồi, ta có quyền nghỉ ngơi, nghỉ ngơi để rồi ta đi tiến lên bả sở, là cái chỗ mình đây châu báu. Giống như ta học cái phẩm quá thành dụ của họ đó, mà sở dĩ ta chưa tới được cái chỗ nghỉ ngơi, chưa đến được quá thành là tại vì ta còn thập truyền và thập sử đó. Thập sử cũng tức là kiến tư hoạch, thập truyền là những cái kiến tư hoạch đó, là những cái nhấn nhóc, cái trời, cái tột, mà những cái nó cái phần bìa chiếu của cái trận bão mà 120 cái số dài ở trung tâm. Thập truyền thập sử là trung tâm bão, thập truyền thập sử là ngũ độ sử là trung tâm bão, ngũ lệ sử là cái bão đó ở kế bên, nó không phải là trung tâm. Còn cái thập truyền á, bảo nhận phú đáo đó, là nó giống như cái bìa, cái làn gió nhẹ ở ngoài bìa, ở giữa trung tâm thì 120 km/h giờ, đó là ngũ độ sử, là dí 120 km/h giờ trung tâm bão. Còn cái ngũ lợi sử đó, tức là tham sân si mạng nghi ác kiến đó, nó nhẹ hơn, nó giống như là còn 50-60 km/h giờ cái ngọn gió bão. Rồi còn cái thập truyền là phẫn hận phú não tạch khang của tàm vô quý bất tính gia đại hữu tầm nó đâm, thì coi như là còn 20 km/h giờ, 20-30 km/h giờ, không đến nỗi sập nhà sập cửa. Thành ra học cái này để cho kỹ mà. Và khi mà học cái này rồi đó thì á, tôi nhắc lại các thầy nè, các vị mà tu hành đó cũng như Phật tử mà có tục chúng ta biết á, đệ tử chúng đẳng tự nhiên trên tâm của nhập mê lưu trì sinh tử dĩ phu trầm trục sắc thinh như tham nhiễm thập truyền thập sử tức thành hữu lậu chi nhân. Thập truyền á thì thập sử tức thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần bổn tác vô biên chi tội, sáu căn của ta mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu trần bên ngoài sắc trần thanh trần hương trần vị trần xúc trần pháp trần, nó hư vọng mà nó tạo ra những cái tội lỗi không biết bao nhiêu mà kệ, nó hư vọng tạo tội lỗi, chứ còn thật sự nó không có tội lỗi. Cho nên cái chủ nó hay kỳ lạ, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, sáu căn sáu trần nó tạo ra cái tội lỗi vô biên, nhưng mà tội lỗi đó là do hư vọng mà nó tạo ra. Cái thật sự sáu căn không hề là nguyên nhân của tội lỗi, sáu căn bên ngoài cũng không hề là nguyên nhân của tội lỗi. Vậy mà khi mà mê thì nó vọng tác, nó khởi lên bằng cái hư vọng, nó làm cho cách thành ra tội lỗi. Thì mấy cái đó chữ đó nó rất là sâu sắc. Đó là nói về vấn đề những người hữu học và vô học. Đức Phật bảo An Nan, đời sau ngươi sẽ được làm Phật, hữu là sơn hải huệ tự tại thông nguyên Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Đấy, ông An Nan tuy là thị giả Phật vậy, nhưng mà cũng phải do khả năng và nghị lực của mình, sau này mình cúng dường phụng sự chư Phật, ngươi sẽ cúng dường 62 ức Phật họ trì tạng pháp, rồi sao được thành Phật, tức là sao được quả vô lượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa 20,000 muôn ức hằng hà sa bồ tát, khiến những bồ tát ấy thành tựu đạo bồ đề. Cúng dường 62 ức Phật họ trì tạng pháp, thứ nhất
nhắc lại cho Phật tử rằng các vị đừng có phải sợ tốn công tốn tiền mà phải mua vật phẩm nhiều, dù là cúng dường sáu mai ức Phật đó, nhưng mà có khi các vị không có tốn cái gì hết và các vị vẫn được cúng dường đó. Muốn cúng dường Phật nhiều như vậy thì trước hết mình phải xác định, phải nhận thức rõ rằng là tâm mình là Phật, mình là Phật, tâm mình là Phật. Xác định cái đó cái nào. Thế thì là bây giờ cúng dường sao? Dựa vào ba cái chỗ mà có thể tạo thành cái điều kiện để cho ta cúng dường, đó là thân, khẩu và ý. Mà ý là ba cái nghiệp của ý là động cơ, là ý nó khởi ra ý niệm, nó khởi ra ý niệm nha, khởi ý niệm tham lam, giận dữ tức là sân, si mê tức là không sáng suốt. Mà các vị hạn chế được khởi ra tham, các vị chặn đứng được cái tham, khởi ra sân các vị chặn đứng được cái sân, khởi ra si các vị chặn đứng được cái si, mà các vị phát triển trí tuệ để nhận thức tinh ý cho đúng, đó là các vị cúng dường Phật đó. Cúng dường Phật là vậy đó. Đi vô trong cái nhà tắm, cái chỗ cái toilet vệ sinh gì đó mà mình thấy người ta bỏ quên cái chiếc nhẫn, cái đồng hồ, thấy mà ban đầu nó cũng thoáng ra ý niệm muốn lấy, nhưng mà sau đó nó không được, đã là Phật của rơi không nên tham lam. Với lại nữa, hồi đó giờ không có cái này thì mình đã có sao đâu, bây giờ lấy thêm cái đồng hồ này, cái chiếc nhẫn này thì ăn ít bữa cũng hết thôi à. Mà cái nhân phẩm của mình, cái đạo đức của mình, cái tư cách của mình, cái lương tâm mình nó dày dò lắm, cho nên là không thấy gì học giáo lý Phật. Trở thành người Phật tử rồi, người thế gian mà người có tính tánh lành tốt cao đẹp ta cũng còn không thèm, muốn chi là Phật tử, cho nên không lấy cái của này mà còn tạo cái điều kiện cầm cái của này lên báo cho mọi người biết của ai nên nhận lại chứ để mất à. Gửi cho ai đó có trách nhiệm để giữ gìn cái này để hoàn lại cho cái người chủ. Đó là các vị thờ cúng dường Phật đó. Bởi vì mình là Phật mà mình cung cấp và bồi dưỡng cho cái giác tánh đó nó lớn thêm, nó lớn lên, nó tăng trưởng lên, đó là cúng dường Phật là vậy. Rồi nó là cái động cơ, nó thúc đẩy ra cái lời nói của miệng. Miệng mà nếu mà không có cúng dường Phật á thì cái miệng của mình ưa nó láo, nó lưỡi hai chiều, nó lề theo dễ, nó lại không ạc gì lắm, ai cũng dễ hết à. Mà thành thật tôi nói nha, ở trong này các bà các cô nhiều lắm, nhưng mà các bà các cô ở thành phố là hay bằng cái nghề mà buôn bán á, thật cái nghề đó khó giữ cái giới đó lắm. Cho nên là các vị mà phải giới đó ha, tôi xin can là ông nói rằng cái giới đó là con họ tùy hỷ, tùy hỷ chứ không dám họ dứt khoát trọn vẹn đâu. Bởi vì mua bán mà nói thiệt tình á, thật chính xác á, là các vị khó tạo cái khó khó buôn bán lắm. Mà các vị tạo cái độ cái uy tín mà cái kiểu đó là phải chịu tận nghèo khổ, không có hát cỡ 15 năm mới mới nó nói thật rồi mới quen đi. Ta mua cái này giờ ví dụ giờ cái này 5.000 nó 5.000 chứ ta trả 4.800 cũng không bán. Thế thì là bán nhiều là khó lắm. Nhưng mà thật sự mà cứ bán đúng cái giá 5.000 thì nó thấp gì nữa, vì cái lời của mình trong này được rồi như đó, không có thêm bất gì hết, thì người ta không chịu mua. À thế thì là phải nói ở bán 5 ngàn, nó là mấy cái này cô vốn của tôi là 4 ngàn 9 ngàn, chứ kỳ thật là có 4 ngàn rưỡi à, mà nó 4 ngàn 9 rồi còn cái tỷ em nhà nó chỉ là thu thật là tiền số tiền cổ này kia cũng có lại 1 ngàn chứ. Nó láo đó là nó láo hơn thiện nhất mà cũng phải có nó láo à. Còn cái số nó láo nữa, trời đất ơi, cái này là bán 5 ngàn mà nó cái này là 30 quá, 30 quá cái rồi cỡ như tôi vậy nè, nghe nó 30 thì mình phải trả không là cũng phải là 15 ngàn mà không dám, không dám trả 15 mà cỡ tôi là do là nó 30 là thôi 20 ha, rồi là dính dấu là 15 ngàn đúng rồi. Trời ơi, cay bất cứ kiểu vậy đó, mà kiểu vậy là nó nào khác, nó mau khá, nhưng mà khổ mỗi cái là ai cũng biết á. Tục ngữ tôi nói là anh chung, anh thì anh chung mà tội tội riêng à, có một mình buôn bán là mình đem về nuôi cả gia đình, thậm chí nuôi cha mẹ nữa để báo hiếu là cũng tốt đấy chứ. Nhưng mà về phương diện đạo thật mà nói rất là khó tu hành, cho nên là các người mà buôn bán á thì mình cũng dàn xếp cái cách mình bán cho nó phong phong phải hải chứ, tất nhiên là nó đáng có lợi chứ, ai buôn gì bán có lợi sao ta sống gia đình ta. Nhưng mà phải còn khéo, tất nhiên là cái động cơ mà nó thúc đẩy mà mình ra cái miệng nói là có lợi mình mà đừng để cho hại người đó, thế thì các vị cũng thật rồi đó, chứ không có cúng ở đâu nữa cơ nữa. Về miệng còn về thân thì nó biểu hiện ra những cái điều to tát, ví dụ như giết sát sanh đó, sát sanh từ giết người cho tới giết vật, giết người thì nó đúng là cũng ít có, còn cái sát là đoạn mẹ của sinh vật thì hàng Phật tử thì cũng có ý thức được, ít có người chịu làm ở trong nhà nữa mà mua ngoài xã hội mà dùng thì có đó cũng được đó. Mà nếu mà mình hạn chế được như vậy đó, hạn chế được cái sự giết, giết hại trong nhà cửa tự tay mình đó, giết hại cái trực tiếp đó, mà mình hạn chế được cái vấn đề sát sanh thì cũng là cũng thật rồi đó. Còn vấn đề sát sanh là tôi nói đó là giết hại sinh mạng thôi nha. Còn cái vấn đề cha lạc là khác nữa, ví dụ như Phật tử tại gia thì cô không đặt vấn đề đó đâu, đừng giết ở trong nhà mình cũng đã là cúng Phật được rồi, đua đồ ngoài mà tôi chưa nói với đàn trai, anh trai cũng có khi cần thiết thì không người, mà có những người chưa cần thiết cho anh trai cho nó cực khổ, cho nó mất sức khỏe không có lợi, cho nên cứ mua đồ ở ngoài xã hội ta làm sẵn mà đừng có sát sanh là quý rồi, là cúng Phật rồi. Thế thì là trộm cắp á, mà người đàng hoàng có tư cách ta cũng không có trộm cắp, mà nếu như nó nảy ra cái ý nghĩ như nói nãy đó là mình tranh đúng lại là mình cúng Phật rồi. Rồi còn cái ý nghĩ tà dâm mà tà hạnh đó, cái đó nói đúng ra không phải là giới, mà cái đó là Phật muốn dạy cho mình giữ gìn cái đó để mà mình giữ gìn cái hạnh phúc cho tự mình, cho gia đình, cho xã hội. Thành ra là cái ba cái giới đó mình gọi là giới chứ kỳ thật ra là không phải là điều ngăn cấm làm khó người ta, mà chính nhắc nhở những điều đó để đem lại sự an lành, sự hạnh phúc, sự tự tại, sự độc lập, và làm cho con người đi ngay tính thẳng mà không hổ với trời đất, không thẹn với lương tâm. Chứ những cái điều đó nó không phải là để làm buộc mình, cho nên là mình làm được cái việc đó, tức là mình gọi là giữ giới đó ha, chứ thật là giữ được những cái điều đó mà nó đem lại sự an lành, sự hạnh phúc. Thế thì mình làm được việc đó là coi như mình cúng Phật đó, mình làm cho thân tâm mình nó trong sạch quá rồi, cái Phật tánh của mình á nó tăng trưởng mỗi ngày, nó mỗi lớn lên, lương tâm lương tri, cái đức tâm giác ngộ từ bi của mình nó tăng lớn lên, tức
cái việc mà các vị mà đi chùa mà cúng dường này kia đó cái khác. Cái đó là các vị thấy rằng cái đạo Phật nó cao đẹp, nó quý, cần phải hộ trì để cho chư tăng chư ni tạo cái điều kiện chư tăng chư ni người ta tu hành, để người ta đào tạo, nó uống nắng, nó xây dựng những cái người mà đem truyền bá cái giáo lý lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên các vị thì cúng dường Tam Bảo cho nó khác, cúng Phật cho nó không phải là cúng Phật cái nghĩa, cái nghĩa sâu sắc đâu. Các vị hộ trì Tam Bảo, chứ cúng Phật mà bằng cái cách mà đem tới nguyên cái tượng Phật, cái bàn Phật mà giải cúng đó, cái nghĩa cúng Phật đó rất là thấp. Mà cái nghĩa cúng Phật tôi nói nãy giờ nó phát xuất từ ba cái cơ quan là thân, khẩu và ý, mà chặn đứt, mà hạn chế, mà cắt đứt được những cái nghiệp bất thiện của nó. Một lần là cúng một ông, hai lần là cúng hai ông, một ý niệm chặn đứt được một ý niệm hết cúng một ông, chặn đứt hai lần ý niệm hết là cúng hai ông. Cúng như vậy mới có đủ Phật, nhiều Phật để cho mình cúng. Cúng đó mới là sâu đó. Hết giờ rồi.